5 giờ cho tới 7 giờ là sư phụ thuyết pháp. Sau đó 7 giờ chúng ta ăn tối tới 8 giờ. Sau đó chúng ta trở lên đây vào lúc 9 giờ rưỡi để chúng ta tiếp tục vô hồn chết nữa. Phải không? Cho những người còn sót lại đó, những người chưa chết đó. Thấy không? Bao nhiêu người chưa chết để tay chặt lên.
Nhiều lắm sư phụ ơi.
Như vậy. Quá, hậu quá là 100+ người chết rồi, bữa trước 40 là 190 rồi, tôi có sổ sách bây giờ sẽ còn người chưa chết, để tham gia chết 2 lần nha. À, hậu quá là tự chết, bữa nay là chết cho vợ, chết cho chồng. Chết cho bồ nhí rồi, chết cho mấy em chân dài. Hay chúng ta nói, ủa, bao nhiêu người chết tôi đã có đây nè, thấy không? Bây giờ là hỏi lại chúng tôi là đã được chưa chết? Chúng ta là tu tịnh độ, nhưng mà tôi nhớ hồi xưa có một con hòa thượng á, khi mà đệ tử mà đầu năm lại là gặp ổng với ổng viết cho bài kệ, ổng viết là ông chết, bà chết, cha chết, mẹ chết, con chết, cháu chết, chắc chết ông tặng, thấy không? Cái là đầu năm cho câu nói về ai cũng chửi ổng hết, nhưng mà ổng nói cái đó là chết có trật tự, đúng không quý vị? Là có phước con chết có trật tự. Ông già ông chết, bà già bà chết, cha già cha chết, mẹ già mẹ chết, con già con chết, còn chết bất trật tự đó là ông không chết mà cháu chết, bà không chết mà chết chết, cái đó là chết bất trật tự. Hồi đó tôi cũng nể ông ấy lắm, nhưng mà bây giờ tôi thấy mình cũng không có thua, đệ tử của thầy còn ngon hơn nữa. Chết cho chồng, chết cho con, nhưng mà không chết cho tổ quốc. Quý vị thấy là trưa này sư phụ cúng dâng không? Cúng dâng khóc sức lắm không? Đã đó là cuối cùng lên viện thương cũng đá cho vị tổng cứ trả lời đó rồi đó à, thấy không? Yeah. Dù là địa vị cao sang quyền quý cũng không thể nào bằng có mẹ hết, thấy không? Thầy mà nói Nguyễn Tấn Dũng đó, hồi 2014 nếu mà má nó chết không lựa ngày lựa năm chết rồi đó, thầy ơi nói là coi như cả nước để tan luôn á, đúng không quý vị? Bây giờ má nó chết thua cả má của một cô ca sĩ chân dài nữa. Thấy không? Sư phụ thì có cái nghề đó, tự nhiên ta phục viện cũng đá bóc một cái vô. Bây giờ muốn nghe pháp mà muốn sao?
Pháp sư phụ ơi!
Bây giờ cái đề tài này đó, tôi tính nhiều đề tài để giảng lắm, nhiều đề đầu năm này mình giảng đề tài người chưa tu và người đã tù nó khác nhau chỗ nào, được không? À, cái đề tài này cái đề tài,
thấy không?
À, bây giờ tôi hỏi quý vị á, lúc mà quý vị chưa tu á, chưa có quy y ông thầy nào hết á, thì quý vị sống sao? Thoải mái. Đúng rồi đó, thầy Đại Tấn nói là chưa tu là sống thoải mái. Rồi bây giờ tôi hỏi thầy Đại Tấn, lúc thầy chưa làm được cử sư phụ, chưa biết ủa thọ trước khi chưa làm sư phụ là thầy có quy y ai không? Vậy là sư phụ là người thầy coi như là bổn sư phải không? Rồi hồi đó thầy sao? Bây giờ thầy hỏi cuộc sống của thầy, hồi đó chưa tu là buổi vào ngày thầy làm gì, nói ngày là sáng làm gì, trưa làm gì, chiều làm gì? À chưa tu tháo tiền à, nghe cũng có lý. Rồi bây giờ tu rồi sao? Tham tài lộc. Hồi đó là kêu là tham tiền, nhưng mà bây giờ tham tỉnh tài. Người ta cuốn mình kêu là cái gì? Tỉnh tài. Phải không kiểu? Chỉ có khác cái danh từ thôi. Người thế gian là tham, tham tiền. Tôi biết hòa thượng dạy cái thượng thọ là tham gì? Tỉnh tài. đúng không?
Đúng
rồi.
Hả? Sứ nào cũng vậy, giờ mình cái nói chuyện chưa tu, người chưa tu và người đã tu và người sẽ tu, phải không quý vị? À, mình nói chung chung đi. À, rồi như vậy đó, rồi hồi đó đó thầy nói là chưa tu thì tham tiền, bây giờ thầy không có tham tiền nhưng mà tham tịnh tài, phải không? Rồi kế đó bây giờ, rồi hồi đó còn gì nữa không? Hồi chưa tu còn gì nữa không? Đối với đời không lẽ đời đi làm sao? Làm hoài cũng không khá nổi, còn bây giờ tu rồi sao làm gì? Không làm cũng khỏe, ông nói sai rồi. Hồi xưa ông đi tu á, là ông làm á, là nó sẽ, ông tính chừng trình chừng nào vậy không? Hả? Tu tính 6-7 tuổi vậy hù phải không? Hồi đó mấy, bao nhiêu tuổi ông vậy hù? 67 vậy hù. Bây giờ ông bao nhiêu tuổi rồi? Hả? 72 mà tôi cho ông về hôn chưa? Người chưa tu á thì có cái tuổi về hôn là 66 đúng không quý vị? Mà tu rồi là làm phải cho tới chết cũng chưa được về hôn. Thấy sướng không? Sướng đó, nó khác nhau mình mới coi chứ, phải không? Rồi hồi đó đó đi tu chưa tu á thì về gặp vợ thì sao? Anh hỏi tôi là phải hỏi tới nơi tới chỗ, không mình không dám dạy đất chứ là không dám từ Phật tử. Hồi chưa tu thì gặp vợ thì sao? Để tách cho nó tự nhiên cái gì đâu sợ, không dám đâu.
Bà ơi tôi về tới rồi.
Thầy, thầy không dám đâu, thầy đang xúc động.
Nghe nhắc tới,
nghe nhắc tới đây
bình thường. Bây giờ tôi không dám người khác rồi. Bây giờ tôi hỏi sư chú Thệ Hải, nãy là hỏi đại đức hơi lớn, giờ hỏi xuống cấp đi. Đưa cái microphone, cái phỏng vấn. Đề tài này hay không quý vị? Hay nghe. Chưa tu và tu rồi, thấy không? À, sư chú Thệ Hải, à, lúc chưa tu thì cuộc sống của sư chú như thế nào? Đây là pháp không đó nha. Đừng có tưởng cái này không phải là pháp tối thượng thừa pháp đó. Khi chưa tu làm sao? Rồi nói chuyện đi, mình tự mà. Chưa tu cuộc sống của sư chú như thế nào?
Dạ, hồi trước chưa tu thì...
Đưa tập vô.
Thì sáng chị đi làm.
Sáng chị đi làm.
Dạ, chiều về.
Chiều về.
Dạ, chiều về hỏi bà có con chưa bà?
Bà có con chưa bà? Ông rồi chưa làm gì?
Dạ, chưa còn làm ở hãng, sư phụ.
Dạ hả? Rồi, như vậy. Rồi sáng mới về thức dậy đi, sáng mới giờ thức dậy.
Dạ sáng thì 5 giờ sáng thức dậy.
5 giờ sáng thức dậy, sáng dậy là làm gì? Có tụng có tụng kinh niệm Phật gì không?
Hồi trước khi chưa tu thì chưa biết tụng kinh niệm Phật.
Dạ, rồi.
Dạ.
Bây giờ đó, nhưng... hồi đó là 6 giờ dậy phải không?
Dạ.
Thì bây giờ tu rồi làm sao? Tu rồi cũng 6 giờ dậy phải không?
Dạ, tu rồi thì 4 giờ dậy.
4 giờ dậy. Thế như là nghe đã chưa, phải không? Đó là những cái chúng ta phải nhìn. Rồi, rồi hồi đó đó, đi tu rồi đó là coi như đi như vậy rồi vợ có ghen được không? Đi làm gì vợ nó có ghen được không?
Dạ,
em có nói gì. Trời ơi, mình tu là mình nói sự thật, đây là pháp đại thừa.
Dĩ dãn
dãy
dòng
gì giống như. Nè, rồi. Hồi đó đi tu á thì chưa tu nó thì tức là thoải mái cuộc đời, tức là con đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ, quần áo đó thì mặc á, muốn mặc áo thun mặc, phải không? Muốn mặc quần đùi mặc, phải không? Là tức là cuộc đời con muốn sao cũng được, đúng không con? Rồi bây giờ đó, bây giờ cái người chưa tu xong nó giống như là cái câu nói của một thiền sư vậy đó, phải không?
Yeah.
Thiền sư chứng quả là sao? Hả? Hả? Ở đời môn sự phải tùy duyên, đúng không? Đối đến thì ăn mệt ngủ liền, phải không? Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, phải không? Đối cảnh vô tâm mạc kiếm thiền. Con nói là có thiền sư nào vậy quý vị?
Dạ thưa luật tổ Huệ Năng.
Không phải. Ai? Tần nhân tôn quyền giáp là tôi chứng tạo ca rồi. Rồi như vậy nó còn thấy lúc đó là con giống giống ông Trần Nhân Tôn không, thấy không? À, là ở đời môn sự phải tùy duyên, lúc đó con ở là ở ngoài thế gian là con kể ha cái gì nó sao cũng được, thấy không? Tùy duyên ha, đói đến thì ăn, thấy không? Thấy không hả? Đói đến thì ăn, thấy không? Trong cái trời gõ kiểu nó ăn, thấy không? Như vậy cái người chưa tu hầu như mà sống nó tự tại thoải mái đúng không vậy? Bây giờ muốn ăn đâu được, nó phải đúng giờ, phải không? Ăn là đúng ngọ rồi, đủ sức chuyện rồi, phải không? Rồi đối với sư phụ là thoải mái lắm rồi đó, phải không? Còn các chùa khác ăn rồi còn phải cái chén bắt ấn rồi phải rồi, có miệng không được nói, có mắt không được biết, có tai không chịu biết. Có không? Hầu như bị trói buộc hết. Bây giờ nhìn coi, ở đây là rất là thoải mái cuộc đời đó, mà nó vẫn còn thấy nó không được tự do đó. Huống chi tôi đố quý vị đó, những cái ngôi chùa khác quý vị đi tu lên vô lên bàn ăn á im re có quý vị, còn thấy vô nhà ăn của thầy đó, nghe nó đã. Nhưng mà sao mình tu để tìm cái gì? Tìm cái thoải mái. Tu là cởi trói đúng không quý vị? Tu để cho tìm một cái gì an lạc hơn à. Mình ở nhà mình đã bị gì? Quý vị nhìn lại cuộc đời quý vị, khi mà quý vị còn độc hành độc bộ lúc độc thân, quý vị nghĩ thôi. Bây giờ tôi hỏi những cô gái lúc còn ở độc thân sướng hay là lấy chồng sướng? Đó, đó là vậy sao lấy chồng chi vậy? Quý vị thấy được không? Quý vị thấy đó, độc thân là quý vị thấy tự tại lắm. Bây giờ quý vị hồi còn những cô gái còn độc thân á, quý vị muốn mặc áo kiểu nào quý vị mặc đúng không quý vị? Muốn cắt tóc kiểu nào cắt, phải không? Những cô gái mà bây giờ giả sử mà muốn vô tu đó, mà mình phải nghe mình phát tâm mà mình muốn tu cho ba má mình đó, mình nghe tu dân nhiên rồi mình đi được không? Mình tự động mình đi được không? Nhưng những người có chồng rồi, trước khi muốn cạo đầu phải hỏi ông xã có không quý vị? Như vậy cho nên khi chúng ta lập gia đình là hầu như chúng ta mất đi một số quyền công dân của con người. Đó là nói về phái nữ, nhưng mà phái nam cũng vậy. Bây giờ tôi hỏi những ông đàn ông, từ cái ông đẹp trai như là Thiệt Dũng, từ cái ông xấu trai như là chồng Thành Thái, chồng của Diệu Pháp, từ cái ông mà cao ráo nhất cũng có, mà từ ông lùn như là ông Tư Lùn,
dính hết á bữa nay.
Tôi hỏi chú Tư đâu rồi, đưa máy cho chú phỏng vấn chú Tư đi. Chú Tư là con người rất là thành thật, hỏi sao nói vậy rồi. Ủa má vậy? Không gì con người, ông đó hỏi gì đó đó. Tôi hỏi bây giờ, tôi hỏi cái gì nè, giờ từ Điện Dũng, từ Triển, từ Thái, từ Phong, tất cả ai những người đàn ông ở trong cái phòng hội này, khi mà quý vị chưa, quý vị còn là một cậu thanh niên, độc thân, vui tính, ha. Rồi quý vị so sánh là hồi đó quý vị có tự do không? Muốn đi chơi với bạn, muốn ăn, muốn nhậu gì, quý vị thoải mái không? Rồi muốn trả tiền cho ai thoải mái không? Rồi muốn Tết nhất muốn cho mẹ, cho em, muốn cho ai gì thoải mái không? Thoải mái. Rồi bây giờ quý vị so sánh là khi mà có vợ rồi, quý vị có mất đi một số quyền tự do của mình hay không? Phải không? Cho nên sở dĩ gì cái lý do đó mà có nhiều người họ lại đây, họ mới nói thầy, con ngày mai con quy y thầy lâu rồi, con có đứa con trai nó sắp cưới vợ, con mời thầy lên đây làm cái lễ hành thuận cho nó. Tôi nói no, dứt khoát là no. Mà hỏi tại sao vậy? Tại vì khi mà làm lễ hành thuận đó thì trong luật Phật không cho. Vì đi vào con đường sanh tử mà hòa thượng tiên quá là cái dòng tổ này ngài cũng nói đó, hôn nhân là hai cái người hôn chồng mà giao kết với nhau để mà tạo ra quan gia cái chủ, mà khi mà làm lễ hành thượng sư phụ sẽ chúc cho tụi con trăm năm hạnh phúc, nhưng mà trong này có ai được trăm năm hạnh phúc đưa tay thầy coi để thầy thưởng. Cái đó thật sự khi mà tụi con á lập gia đình là tụi con đi vào con đường khổ, chắc chắn là đi con đường khổ rồi. Quý vị có đồng ý với thầy không? Tôi mới hỏi lại cái bà mẹ đó, Các bà đó có ngồi trong này nhưng mà tôi lúc này tôi hiền lắm, tôi tạm không nói ra nhưng mà chồng tôi không nói ra giờ. Ngồi im nha, không hiếm chết cho tôi chỉ vậy. Coi bà nào ngồi im rồi biết đó. Phải không? Tôi hỏi này cô, cô lấy chồng cô sướng không? Nói là khổ lắm thầy. Cái tôi quay qua cái ông chồng hỏi vậy, thưa bác, bác hồi đó làm vợ, bây giờ khổ, bây giờ khổ lắm. Bác biết con đường đó là khổ. Bác có tụng kinh Địa Tạng không? Dạ có chứ, con ái mộ sư phụ là tại vì sư phụ tụng Địa Tạng vậy đó. Thấy không? Thì nói trong kinh Địa Tạng có cái đoạn, thấy không? Có một cái người đã đi vào con đường đó rồi, con đường đó có loài quỷ sử, coi như là hộp ma quỷ ra sát, coi như là nó sẽ lấy mạng mình. Mình vừa từ trong con đường nguy hiểm đó ra, thì mình gặp ai đi vào con đường đó thì mình phải chịu khổ hay anh kia. Tại sao vào đi con đường đó có nhiều trộm, đeo, sói nữ, sư tử, chờ nó giết. Ông có pháp thuật gì để ông chặn được cái đó không? À, khi nói về cái người kia, ông Quảng Hồng, tôi không có pháp thuật bắt đầu đi ra. Như vậy hai ông là bậc cha mẹ, biết con đường hôn nhân là đau khổ. Mà hai người này tại sao lại đưa con mình vào con đường hiểm trở? Mà như vậy nói là tụng kinh Địa Tạng. Ông không có tụng cái gì kinh Địa Tạng hết, phải không quý vị? Cái điểm đó là cái điểm lạ lùng nhất của trên cuộc đời. Cái điểm lạ lùng nhất trên cuộc đời. Mình lập gia đình mình khổ, mà mình lúc nào cũng trông cho con mình. Nó lập gia đình rồi, mình mới yên tâm nhắm mắt. Vì trả lời cho tôi đi, tại sao vậy? Con đường đó là con đường khổ. Phải chi mình lập gia đình mình hạnh phúc hết là 10 người đều là đau khổ. Còn có những người mà nói được phước lắm á, là hai vợ chồng cùng cái lý tưởng tôn giáo để mà vào đây rồi tu hành. Nhưng mà rồi quý vị thấy đó, vẫn có những cái bất đồng ý kiến vì việc nghiệp không thể nào giống nhau. Cho nên cái đó là những cái điểm mà thầy muốn phân tích bữa nay đó. Tôi từ từ tôi phân tích lại. Hồi xưa đó mình tu rồi đó, mình giữa người đi tu và người không tu. Bây giờ tôi hỏi nè, tôi hỏi thầy Hải, tôi xin trước thầy Hải tiếp nè, thấy không? Khi chưa tu đó, nó thật như bất cứ người nào cũng vậy đó. Khi mà thấy ai đẹp hơn mình cũng có một cái tâm hơi là chặt đố. Thấy ai giàu hơn mình cũng có tâm hơi khó chịu. Thấy ai được khen, mình cũng có cái tâm khó chịu ganh tị. Cái đó có không quý vị? Thầy cũng có nữa. Có không? Mình nghe ai khen hơn mình cũng tức, mà ai làm gì giỏi hơn mình cũng tức. Đó là những người phàm phu chưa biết đạo. Có không quý vị? Nhưng mà những người bây giờ đã tu, từ tu cư sĩ cho tới tu coi như là Bồ Tát giới tại gia, rồi tu Bát Quan Tâm, rồi xuất gia làm chuẩn tử Như Lai, thì theo Tỳ Kheo Ni Sa Di Sa Di Ni ở hàng chỉ tuệ và hàng chỉ hồng. Bây giờ xin hỏi tất cả những người đó, hồi xưa còn thế gian chưa hiểu đạo, chưa biết luật nhân quả, bây giờ tụi con đã tu rồi nè, tụi con có biết về luật nhân quả chưa? Tin luật nhân quả không? Rồi có sợ tội phước hay không? Có biết rồi. Có biết rằng là hả, mà mình á kết quán kết thù, mình sẽ bị coi như là đời sau, trong kinh mà vô lượng thọ, một chút mà cãi nhỏ, đời sau tái sanh trở lại thành đại quán. Ở trong kinh vô lượng thọ có nói không? Có nói rồi. Rồi trong kinh mình có biết á, là trong cái 10 hạnh phổ hiền là tùy hỷ. Đức Phật có dạy là mình thấy một cái người nào đó đẹp mà mình tùy hỷ thì mình được đẹp. Mình thấy một người nào bố thí, mình không có tiền, mình bố thí, rồi sao mình lại cũng có phước bằng với người kia, có không quý vị? Thì như vậy, rõ ràng là mình biết tùy hỷ là có phước, mà ganh tị là tổn đức. Nhưng bây giờ tôi hỏi lại nè, bây giờ tụi con ở trong này đã chắc chắn những người ngồi trong này đa số đều đã là Phật tử thọ ngũ giới, đa số đã là tình thọ bát quan trai, và đa số cũng đều biết cái trong 10 hạnh phổ hiền kinh Quan Nghiêm đó là có cái hành tùy hỷ, có không quý vị? Như vậy, nhưng mà tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị thấy một người nào đẹp, quý vị còn tâm ganh tị không? Có thật gì? À, làm sao hết được? Thấy những người nào dọc bây giờ trong chùa, cùng vào tu một lượt, cùng cạo đầu một lượt, Nhưng mà tự động có một cái người đó họ vượt mặt mình, qua mặt về ở ngoài đời thì hơn nhau về sự nghiệp, hơn nhau về bằng cấp, hơn nhau về vấn đề mà nhà cửa mình ở cái nhà nhỏ nó ở nhà lớn, mình đi cái xe cũ nó đi cái xe Mercedes. Nhưng mà vô chùa có ganh tị tật đố không quý vị? Tu rồi còn không? Còn y nguyên.
Còn hơn
nữa. À, còn hơn nữa. Thì như vậy những cái bữa nay thầy nói đầu năm đại chi vậy, tôi nói cho chúng ta thấy nếu mà chúng ta cứ đi theo con đường này mãi mãi, chúng ta không bao giờ thoát được cái luân hồi sinh tử hết. Đó là những cái nhân quả mà chúng ta sẽ tạo ra quan gia trái chủ. Quý vị thấy rõ lắm, ở trong chùa này đó, tùng tu một lượt nhưng mà mình tự động mình lại tùng kinh dở, học pháp không rành, rồi mình là từ từ là coi như đương nhiên ông sư phụ nào cũng phải chọn cái người mà có khả năng lên để mà tụng kinh, để đánh mỏ. Bây giờ trong này chẳng hạn như mình thấy bây giờ đó là người nữ cùng tu một lượt, nhưng mà cô Hồng Đức á, nếu mà nói về đánh mỏ đó, đánh mỏ lớn mà đánh điều, đánh nhiệt, đánh nhẹ, đánh nhàng, đánh từ đầu tới cuối mà không có mỏi, không có lớn nghiệp á, là chưa có một ông tăng hay bà ni nào ở trong này đánh qua cô Hồng Đức. Quý vị có đồng ý không? Nhưng rồi ông thầy Chiếu đó, ông là ông tu sau cô Hồng Đức, nhưng mà ông đánh mấy ngày, bây giờ ông đánh tới đệ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, rất là cuối, thứ tư bắt đầu nó cũng hơi sượng, và thứ năm bắt đầu có vài nhịp bị nhảy, là tại vì bắt đầu quýnh viết mà dùng sức á, thì nó sẽ mệt. Bảo gì để ngày đầu thì ông bị rất nghiệp nhiều, ngày thứ hai thì bớt rất nhiều, thì ngày thứ ba hôm nay thì còn rất là ít nghe kỹ mới biết. Thì quý vị thấy dân ôn võ niệm. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ trở lại vấn đề thôi, cô Hồng Đức cũng vượt lên là tại sao vậy? Vì đời trước cổ đã có tu rồi, vì mình phải hiểu được cái lực nhân quả. Cái người đó mà tự nhiên họ vô mà họ giỏi đó, thì cái người này đời này là cô Hồng Đức, nhưng mà đời trước cổ nhiều khi cổ cũng đã một sư bà nào đã từng nắm chùa đã nắm rồi. Ví dụ thầy nói không, cũng như bây giờ cùng là giảng sư ở Hoa Kỳ này và các giảng sư ở trên thế giới, mỗi một giảng sư họ đều có một cái tốt nghiệp, một cái tích lũy nghiệp từ trước hết rồi. Quý vị nghe cái e của sư phụ tương lai là quý vị thấy không giống ai hết. Có giống ai không? Cái e này á, ai mà nghe lần đầu tiên á, là nghe là nổi bùi đầy gai. Chú bảo đảm. Rất nhiều người gặp tôi hôm nay chứ là con sắp hối được trên hối chuyện gì? Dạ hồi đó con nghe băng của thầy là con chửi, thấy không? À, con chửi dữ lắm rồi, từ từ sao mà con nghe biết rồi, bây giờ con cái con trách thầy là con nghe mấy cái e các không được. Có gì có đồng ý không? Tại vì cách tôi giảng nó thoải mái, nó không bị ràng buộc, phải không? Quý vị thấy rõ ràng lắm. Nhưng mà qua tôi nói là trong luật giảng pháp á, là cấm khi học giảng sư, pháp sư không được đứng để giảng. Mà trong kinh diệu pháp liên quan cũng vậy, cái vị pháp sư là phải ngồi trên pháp tọa và phải giảng không được đứng. Nhưng mà thật sự tôi nói quý vị ngày hôm qua đó tôi biết, quý vị đó, tại vì cái hàng điện tạng này nhiều khi những người ngồi dưới cũng không thấy rõ mặt sư phụ, mà sư phụ cũng muốn nhìn quý vị để coi cái gì phản ứng như thế nào. Cho nên tôi đứng, thì quý vị thấy rõ là những cái đó là tất cả những cái Đức Phật giảng ra, bởi vì Đức Phật nói trong 49 năm, Ngài không nói một lời nào hết. Tại vì Ngài giảng cho đại chúng lúc đó, đúng lúc đó. Nhưng mà bây giờ ở trong này, cái hoàn cảnh, cái tất cả mọi cái sự việc nó khác, thì chúng ta phải tùy cái hoàn cảnh mà ứng dụng. Tôi hỏi quý vị, bây giờ trở lại cái vấn đề chưa tu và khi đã tu, chúng ta coi chúng ta đã thay đổi được bao nhiêu? Rõ ràng lắm. Bây giờ quý vị thấy nè, khi chưa tu thì chúng ta là chấp tướng, tướng tức là chấp vào cái hình tướng nhiều lắm. Có không quý vị? À, nhưng mà tu rồi còn chấp tướng không? Chắc còn hơn nữa. Nhìn lại những bà mẹ chồng, những bà mẹ vợ, những bà mẹ ruột của mình thì thấy khi mà bà chưa tu đó, là cái nồi đó là nồi đồng, nồi đất, nồi điện, không có cái nồi nào mà để cái bà mình nấu chế để người cho nấu cho đồ người ăn chay hay đồ ăn mặn hết, có không? Mà tự động cái nồi về tay với bà, lúc mà bà chưa tu đó thì cái nồi đó là gì? Cái nồi đó rất là tự do tự tại, cái nồi đó được giống như là mà lục tổ mẹ đang cái nồi này vô sở trụ, vô tay của cái thằng rể thì nó nấu đồ nhậu, phải không? Vô tay của một cái bà già nào đó thì đó là bà nấu xôi, à, vô tay một người nào lại là nấu chè. Nhưng mà từ khi cái bà vợ, bà già vợ của mình đi tu quy y, bà mẹ ruột của mình đi tu quy y, bắt đầu cái nồi này là tao không ăn, tại vì cái nồi này bất tịnh, cái nồi này là nó nấu đồ mặn rồi, cho nên phải bắt con cháu kiếm một cái bộ nồi khác không có nấu đồ mặn mới chịu ăn. Có cái chuyện không? Quý vị phải bắt đầu từ một cái chất này qua cái chất khác rồi. Và như vậy quý vị thấy rõ ràng lắm. Từ cái chỗ đó chúng ta tu thì chúng ta phải cởi trói giới hương, định hương, giữ huệ hương. Ba cái hương này là lục tổ đặt đó. Giới hương, cái người mà giữ giới thì cái người nó tỏ ra cái mùi hương. Giới hương, định hương, cái người mà có định lực thì cái người nó tỏ ra cái mùi hương. Và trí huệ hương là từ cái giới hương nó mới tạo ra cái định hương, từ cái định hương nó mới tạo ra là cái trí huệ hương. Cái hương của trí huệ nó làm cho cái người đó sẽ được những cái đức hạnh lành, mà cái người giữ giới trong sạch thì cái hương của mùi giữ giới nó sẽ bay từ đây qua tới chữ ba khác bay được không? Cái người giữ giới là cái người nó sẽ có đức hạnh, mà cái người đức hạnh thì cái giới, cái mùi thơm của cái đức hạnh á, nó bay ngược gió được không? À, nó bay từ đây qua bờ biển Thái Bình Dương về Việt Nam được không? Nó bay qua bên Úc Châu được không? Nó bay qua bên Tây Đức được không? Cho nên lục tổ mới nói giới hương là cái hương cao quý hết, định hương là cái người có định lực, và cái người đó, cái mùi hương của người có định lực cũng sẽ bay khắp nơi không có bị. Còn cái hương mà từ cái đó qua, hương từ cái nhang, cái hương nó chỉ bay trong vòng 20 phút, bay xuôi theo chiều gió, không thể bay ngược chiều gió. Và trí huệ hương là cái quan trọng nhất. Rồi đi được cái giới hương, định hương, trí huệ hương mà còn phải đi tiến tới một trình độ cao hơn. À, tại sao lục tổ nói giới hương, định hương, trí huệ hương, rồi cuối cùng nghĩa là dạ, trên là giới, giới là cái biển giới giới hạn, thì cái lục tổ phải dạy là giải thoát, giải thoát tri kiến hương. Quý vị để ý từ cái bài này rất là hay. Đầu tiên người mới vô tu á là dùng giới lực để trói buộc, có phải là giới hương không? Ông thầy cũng giữ cứng nhắc nè. Bây giờ một cái ông thầy mà mới tu mà lên làm trụ trì thôi, đúng 12 giờ là cho điện tử ăn, như là bắt con trai, và quá cái giờ ngọ là bắt uống nước hết, chiều không cho ăn, thì ông thầy này sẽ có một cái mùi giới bay là ông thầy này quá hay. Cái điều kiện này là tôi đã sử dụng với vợ chồng có bác Thượng Làng này, bác Thị Tâm, ông còn ngồi đây không? Bác nhớ không? Kỳ lần đầu tiên một người Catholic mời tôi đi về mời về cái dùng gì tôi quên, là chỗ cái chùa sư cô á,
Boston.
À, về cái dùng Boston với cô Diệu Thiện để mà làm một cái khóa tu bắt quan trai, thấy không? Và lúc đó tôi rất lo lắm, tôi khó lắm. Tại sao vậy? Tại vì lúc đó tôi còn bị kẹt vào cái giới hương Đức Phật. Bác nhớ lúc đó không? Chiều đâu có cho ăn dứt khoát, lúc đó tôi khó lắm. Rồi thầy không có đây không? Tôi nhớ có ông thầy không, ông vừa cái pháp tu nào đó, tu đó là ở đâu nữa, ông đi với bà vợ ông.
Anh sò.
Tôi đi kiểm, khi vô trong cái điện rồi tôi đi vào tôi kiểm, thì tôi thấy hai vợ chồng, thì lúc đó là ông làm tài xế mà sao tôi nghĩ được, lúc đó kêu Minh Lao, có bà vợ ông đi nữa. Tới hồi tới tối rồi tôi đi kiểm, tôi nói vợ chồng là ngủ điên nha, tại vì trong chùa đó tôi không có, tôi đi kiểm chắc mà nó tôi cắt lô lắm, đi vòng chữ kiểm chuyện mười mấy năm về trước. Tới hồi bây giờ mới tôi thấy ông nằm ôm vợ tôi kêu ông ra, bác quan trai bây giờ nó ôm sợ éo cái gì, thấy không? Bác quan trai mà còn ôm vợ tôi cái gì? Tôi kêu ông ra mà ông nhớ chuyện đó mà, thấy không? Hồi đó tôi khó lắm, mà ăn á là coi như tôi cũng bắt nghiêm trang, tôi không có cho cười, tôi không có cho nói, cho tới khi mà chiều là chỉ uống nước thôi, dứt khoát. Rồi ai mà đã từng đi, tôi nghĩ là Lữ Nguyệt đi, tôi đi ở chỗ mà ở Lancaster cũng vậy. Lúc đó tôi vẫn còn rất lâu lắm, Lữ Nguyệt còn đây không? Con nhớ là sư phụ ở tu cho sư phụ đổ ra nhiều đâu, dứt khoát lên là ngồi nghiêm trang tụng kinh niệm Phật hết rồi. Thật ra Bây giờ khi mà suy nghĩ lại từ từ ra rồi thấm thía rồi bắt đầu mình nghĩ ủa mình tu như vậy, hồi mình chưa tu thì mình đối ăn khác của mình ngủ, những người cư sĩ họ vô theo mình họ lại được sống tự do tự tại, vô đây tự nhiên mình gò bó vô một cái đó để tạo ra cái gì đây, không tạo ra cái gì hết. Từ chỗ đó tôi nhớ là cái bài kệ của Luận Tổ là giới hương định hương diệu huệ hương, sở dĩ cái thời gian đó tôi khó khăn, tôi rất lo, cho nên người ta một số người mà chấp thì họ nhào đến tôi. À lúc đó cái mùi giới hương của tôi là cái mùi hương đức hạnh rất là khó, ông thầy này giữ giới trong sạch ngay thẳng, cho nên họ bay cho tôi. Nhưng mà bay cho tôi thời gian rồi đó, không nhớ thì có những người ngồi đây còn mặt hết nè, tại sao bây giờ tôi dễ dạy vậy, sao bây giờ tôi cho ăn thoải mái vậy, tôi bắt con trai mà tôi lại cho coi như là muốn ăn như. Thật sự ra quý vị phải hiểu rằng ở trong cái mà cấm ăn phi thời, nó phải hiểu rõ cái phi thời, cái gì là phi thời. Phi là phi pháp, thời là không hợp thời hợp lý. Thí dụ bây giờ đại chúng đang ngồi đây giảng pháp tới 12 giờ là giờ ngọ, nhưng mà cái thời pháp nó hay quá mà bây giờ mình kẹt vào cái thời pháp đó, mình nói đúng 12 giờ ngưng ngay cái thời pháp này cũng tụi con đang sai mê, biết đâu trong thầy tôi giảng thêm nửa tiếng nữa có những người đã chứng được những cái quả vị sơ quả tu đầu vàng hoặc là phát cái chánh tâm như Phật pháp. Nhưng mà rốt cuộc là cái pháp vị nó rất là cao siêu, trong khi mình cái pháp vị mà nó vô người mình rồi đó thì không bao giờ mất. Nhưng mà ăn ba cái đồ cơm chai cơm gì có mặn vô rồi là 24 tiếng sau trở thành ra là tống đau là nhà cầu. Cho nên những cái lúc đó mà tôi kẹt á, tôi như hồi xưa mà tôi đang hoàn pháp tới 12 giờ tối cái khe mà tôi đi xuống tôi ăn, trong khi Phật tử đầu đang nếm mùi pháp vị, tự nhiên lúc đó họ bị sợ, mà tôi lại kẹt vào một cái là cái món ăn như thế này, món ăn do đất nước chó lửa tạo nên là cơm là cháo là canh là bầu bí gì đó, cho nên mình kẹt vào cái đó. Khi mà mở cái huệ rồi đó thì tôi không kẹt vào cái đó, không kẹt vào thực phá. Mà tôi nghĩ rằng một Phật tử ăn đói một bữa cũng không có bao giờ chết, mà đói một bữa cũng không sao hết, nhưng mà cái mùi pháp vị mà mình đang chuẩn bị giết được, mình đang cao hứng mà để ra một cái rồi tôi sửa rồi tôi đỡ lại ăn xong tôi giờ ăn không có được như vậy. Và quý vị nhận lại những cái gì pháp vị quý vị nhận cũng không được, giống như là cái nồi nó tét mà trở lại là đổ nước hạt cho nó bị sượng và nó sẽ bị sống, phải không quý vị? Từ đó tôi lúc trẻ hồi xưa tu á thì tôi chắc vào là tụng kinh niệm Phật ngồi thiền trì chú mới là tu. Nhưng mà hết rốt cuộc rồi tụng kinh là ai được lợi? Tôi được lợi, phải không? Niệm Phật ai được lợi? Tôi được lợi. Trì chú ai được lợi? Tôi được lợi. Nhưng mà rốt cuộc rồi chúng ta sai cái bài bảo của Đức Phật hả, đi câu để thọ giới, để được từ sư chú rồi lên tới đại đức, rồi lên tới thượng tọa, lên tới hòa thượng, đi tu để làm gì? Đắp y để rồi bắt người thế gian phục vụ mình để được cái quyền lợi ăn trên ăn trước. Trong khi Đức Phật Thích Ca ngày đặt ra là năm xóa bỏ tất cả năm giai cấp thống trị ở Ấn Độ bây giờ, trong khi bây giờ mình đi tu mình tạo ra năm giai cấp thống trị ở trong ngôi chùa. Hòa thượng là phải ngồi chỗ nào, cái bộ đồ của hòa thượng là phải như thế nào, cái bảo của hòa thượng là phải như thế nào, cái y của hòa thượng như thế nào. Như vậy người ta vô chùa người ta trúng, ta lựa hòa thượng ta cúng không? Quý vị thấy là một cái lợi ăn trên ngồi trước. Và như vậy những gì hòa thượng đó tụng kinh giỏi thì cũng là của ông, những Phật giỏi cũng là của ông, ngồi thiền giỏi cũng của ông. Nhưng mà xin hỏi trong cái lời Phật dạy phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, cái gì hòa thượng đó tụng kinh giỏi, niệm Phật giỏi, ngồi thiền giỏi còn cho ổng, còn ổng làm cái gì cho chúng sanh? Ổng không làm cho chúng sanh là ổng hoàn toàn sai với hoài bảo của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tính lại từ đầu, từ đó tôi có nguyện chuyện hết và tôi từ từ tôi cho ăn. Bây giờ đồ ăn trong một pháp hội, số người ghi danh là Bác Thiện Tâm update từng ngày, ban nhà bếp cũng có một copy. Nhưng mà ngày đó chẳng hạn nó nói có công đoàn là 200 người, nhưng mà có những chuyến bay nó đâu có đủ đâu, nó nói tới 12 giờ tới, nhưng mà có khi tới 3 giờ tới có không quý vị. Đồ ăn nó sẽ dừng, mà nhà bếp khi có một số đó họ đâu có sửa đâu, họ phải lường 300 là 300, chứ đâu thể nào mà 300 mà phải lường 320. Rồi bây giờ mình cứng giọng nó, có phải là chúng ta phải đổ đồ ăn của đàn đa chứng kiến không quý vị? Cho nên từ nay tụi con biết Đức Phật mới nói rằng coi như pháp còn phải bỏ, huống gì phi pháp. Cái gì mà nó không phù hợp với một cái dân tộc, với một cái địa phương đó, Phật cho mình hủy diệt để còn mình làm sao mục đích để đem lợi chúng sanh. Rồi bây giờ thầy trở lại cái vấn đề người đi tu trong chùa đã tạo ra năm cái giai cấp rõ ràng đó: giai cấp phục vụ và giai cấp hưởng thụ. Bất cứ chùa nào cũng vậy hết rồi đó. Bây giờ quý vị nhìn coi, khi mà các cái vị mà mới tu đó, thì đa số cái thời gian mà người ta phục vụ rất là nhiều, cư sĩ phục vụ rất là nhiều. Mà những cái cư sĩ mới vô đó, đa số là những cái cư sĩ nó có cái gì? Công đức, dùng công để mà tạo ra phước đức. Còn những cái người nhà giàu họ vô đây đó thì họ dùng cái gì? Họ dùng tiền. Cái đồng tiền là do đâu? Người có tiền là do có phước đời trước này là có tiền, đúng không quý vị? Thì như vậy ông vua Lương Võ Đế, ông bỏ ra hàng trăm ngàn cây vàng để ông xây 72 ngôi chùa, ông nuôi cả trăm ngàn tăng ni. Là ông Lương Võ Đế đời trước ông có tu không quý vị? Có tu mới được làm vua. Làm vua là có phước không quý vị? Có phước. Có phước có vậy không có kho báo của ngân sách quốc gia. Cho nên khi ông dùng những cái đồng tiền từ cái phước ông ra để mà ông cúng dường Tam Bảo, gặp ngay ngài Đạt Ma Si Tổ, ông hỏi trẫm là vua một nước, trẫm sức quốc khố xây 72 cảnh chùa, nuôi hàng trăm ngàn tăng ni, trẫm có công đức không? Đạt Ma Si Tổ nó không có công đức mà chỉ có phước đức. Như vậy cái công đức là ai? Là những người nhổ cỏ để tạo ra công đức, dùng cái công. Những người vô đây để mà lau chùi bàn Phật, quét nhà tàu. Những người vô đây lặt rau, rửa chén, những người đó có công đức. Cho nên từ nay tụi con mới thấy rõ, Đức Phật mới đặt cái chữ là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Tại sao vậy? Thật ra phục vụ chúng sanh không có cúng dường những Phật Thích Ca hết, không có cúng dường những Phật Di Đà hết, mà chính là quý vị đang tụng cái bộ kinh Thường Phước Thiên Bồ Tát. Ở trong mỗi một chúng sanh đều có Phật tánh đâu quý vị, trong mỗi chúng sanh đều có một ông Phật đâu quý vị nha. Trong mỗi chúng sanh đều có một ông Phật. Mà tôi nói cho quý vị nghe nè, bây giờ một ông đã đắc cử tổng thống là kêu là ông Phật đã thành, và một ông đang ứng cử tổng thống là ông Phật sẽ thành. Mà mình á, mình đối xử với ông Phật đã thành, mình đối xử với ông tổng thống đã đắc cử, ông đến đây mình ra mình chào mình đó là mình tốt hay là mình nịnh? Mình nịnh. Còn một cái ông dân biểu, một cái ông đang ứng cử tổng thống mà mình chạy ra mình dồn dã mình đón ông trong khi ông chưa đắc cử, cái đó là tốt hay là xấu? Tốt. Cho nên chỗ cái điểm này mà tụi con để ý, mình phục vụ cho một chúng sanh mà chưa thành Phật, cái đó thật sự mới là tốt. Còn phục vụ cho một ông Phật là chúng ta thấy sang bắt quạt làm họ phải không quý vị? Trong khi chúng ta rất là lầm, chúng ta rất là lầm và chúng ta cứ dồn vô những cái người có tiếng có tâm, chúng ta cứ dồn vô những cái người mà đã có cái địa vị trong xã hội. Cho nên Đức Phật mới nói câu phục vụ chúng sanh mới là cúng dường chư Phật. Hả? Đức Phật Thích Ca bây giờ ngài có thần thông, ngài có đủ thứ đó. Thật sự chư thiên họ dành cho mình cũng đủ tới được nữa. Hả? Đức Phật Thích Ca ngài không thiếu cái gì hết, đúng không quý vị? Nếu mà ngài nhập định thì ở trong ngài ăn là thiền duyệt thực, mà ngài thiên mới ở thế giới nào ngài cũng được chư thiên dành để cúng đó. Nhưng mà thật sự như này, ở trong ngài như bảo vệ báo có thực tánh không? Có. Mà tại sao bả ưa chạy là bao mét thầy vậy? Cô Hồng Minh có ngồi đây không? Bữa hôm qua hôm kia bả lại bả nói: thật sư phụ lấy lại công đạo cho con tới chuyện gì? Tôi đang đây mới còn đánh giá. À, cô Hồng Minh tại sao cũng khi dễ không cũng dọ đầu con hoài vậy? Hồng Minh thì sau khi giới mới về tập giới ngày hôm qua đó, mới về sắp hối xong á, có dọ đầu vào bể báo không? Có. Lý do sao dọ đầu bả? Hả? Dễ. Được. Thấy không? Còn bả nói là Hồng Minh khi dễ bả, dỗ đầu bả. Tấm con đâu thấy là mới còn bỏ hạt không? Con già lắm rồi. Mình đi giúp. Cái điểm này đó, tôi nói đi cho Hoàng Bể Báo biết. Cô Hồng Minh đó, cổ lờ con, tức là cổ giỡn, cổ thương. Chứ tôi nghĩ cô Hồng Minh cũng không có thù ghét gì với cô đâu. Hồng Minh có thù ghét gì với bà Quỳnh Áo không? Dạ, bà nói không phải Hồng Minh là còn mấy cái người nữa. Nhưng mà bà lên đây thì bà nói vậy, à, bà nói bà bé ăn rồi bà nói sư phụ giờ đầu con cái. Hỏi Huệ Báo, tại sao á, cô Hồng Minh cũng có bàn tay, sư phụ cũng có bàn tay, đầu của sư phụ cũng chọc lóc, đầu Hồng Minh cũng không có tóc, sư phụ mặc áo vàng, Hồng Minh cũng mặc áo vàng, phải không? Sư phụ thấy đồ ăn ngon cũng ăn, Hồng Minh cũng thích đồ ăn ngon, thì sư phụ có cái gì, Hồng Minh cũng có cái đó hết rồi. Mà tại sao đi lên tố cáo Hồng Minh là giúp đầu mà lúc cuộc rồi cuối cùng là sư phụ giờ cái đầu cái cho con cái hên? Quý vị thấy cái điểm đó không? Từ nay sư phụ mới nói rằng để cho cô Hồng Minh rờ đầu á thì cô sẽ có phước hơn người để sư phụ rờ đầu. Hiểu chưa? Tại sao? Tại vì sư phụ tiếp xúc rất nhiều vị trùng cung. Cô Hồng Minh ở cái người cảm xúc lắm, sư phụ rờ cô sẽ bị cảm và cúng. Hiểu chưa quý vị? Cái đó cái tâm lý tôi nói cho tôi giải tỏ chắc cười thiếu lắm vậy đó, phải là nó mét đó, mét một cách rất đau khổ, nhờ sư phụ lấy lại công đạo cho con. Con sinh ra đời với một ngôi sao xấu, phải không? Cho nên nó là con ở trong làng ai cũng thân thiết con hết, mà tôi sao xấu là sao xấu, tôi nói nghe là mấy bà già kia mà lọt vô làng á, bên kia đó là phải 19-20 ngàn mới vô, phải không? Bà là anh hùng quá giang, bà không tự nhiên bảo có gì bà ở cái phòng với sư bà Hồng Đức luôn à, không tốt đâu bà. Vậy mà con sinh ra đời với một cô sao xấu, bà có phước mà bà không biết đó. Nhưng mà thật ra thì nói cái này không phải là chọc cô Hồng Minh, nó là chọc vào Huệ Báo, nhưng mà để cho quý vị thấy rằng chúng ta còn gì trọng nhà giàu và khinh nhà nghèo, đúng không quý vị? Rõ ràng hồi chưa tu á thì chạy theo nịnh sức bà vai, nịnh biết, nịnh nghe nói chơi, phải không? Nịnh bà chủ ông chủ, mà vô tu rồi hết hồn, nịnh hòa thượng, nịnh chủ trì, nịnh người này người kia có địa vị trong này, thì như vậy tu kiểu đó mãi mãi không bao giờ mà chúng ta khai khí gỗ nhà Phật cái kia. Tụi con ngẫm lại cuộc đời tụi con sẽ thấy người tu thì còn có chấp, chấp nhiều hơn người đời nữa, lại còn kẹt chấp vào pháp nữa. Người thế gian là chấp tướng, chấp khen, chấp chê, chấp phải chấp quấy. Ở đây người tu cũng chấp tướng, chấp khen, chấp chê, chấp phải chấp quấy, và còn chấp pháp kẹt vô lời kinh này, kẹt vô những cái kinh này để mà chấp cái này ha, những cái kinh. Bởi vậy Phật mới nói là ba cái luật kinh này chỉ là giấy trắng mực đen, nó chỉ là chiếc bè, chiếc thuyền đưa chúng ta từ bờ mê qua bến giác. Và khi chúng ta đã qua bến giác rồi thì chúng ta sao? Được quyền bỏ bè, bỏ thuyền để mà tự do tự tại, để mà đói ăn, khát uống, mệt ngủ, để mà thương ghét đừng để lòng. Như vậy tôi nói rõ cái gì? Một cái Phật tu đơn giản mà lục tổ dạy, thương, hay có thương là có ghét. Quý vị có đồng ý không? Bây giờ ở trong này ví dụ quý vị chơi với nhau mấy trăm người nè, quý vị không kết bạn với nhau thì quý vị không có nhân viên để trở thành kẻ thù. Vô tu cũng không cần biết cái người đó là tên gì, chỉ cần hay gì là Phật, cũng cần hỏi cô đó tên gì, và cũng không cần xin phone, cũng không cần xin email, cũng không cần xin vô cái Facebook để mà vô rút kết với nhau, đúng không quý vị? Mà quý vị bắt đầu á, hãy mà có xin, có thương cái người đó, có thích cái người đó, rồi thương là sao? Chẳng hạn như bây giờ với cúng tôi sẽ gửi ra một số tiền với cúng dường bên đây, đúng không quý vị? Và mình thì có cái tạm ta tin tưởng ta mới gửi, mà gửi qua bên đây đó thì bắt đầu sẽ có những cái sai lầm, làm việc làm sao mà nó phân tích được. À, thứ nhất gửi để gắn hình ông bà, thấy không? Làm tròn á thì cảm ơn, mà làm không tròn để làm gì? Thật quá, phải không quý vị? Rồi gửi 500 ngàn qua đây cúng cho hệ thống của sư phụ, đúng không? Nhưng mà vì nhiều quá mình không nhớ, rồi về người ta có tượng hòa thượng Thiên Hóa, người ta có dây dược sư, người ta có đủ thứ mình không có, là tạo thêm cái gì? Từ cái thương nó mà tạo ra cái gì mới là ghét. Quý vị nhìn kỹ coi, cái gì nó cũng có đi theo cái lực đó hết. Cho nên lục tổ mới nói là thương ghét đừng để lòng, thì nằm duỗi hai chân ngủ, thấy không? Như là thầy Thầy Chiếu đó, ngủ ăn cũng khổ, Thầy Chiếu đâu mất rồi. Cái đó đúng không Thầy Chiếu? Dạ quá đúng luôn rồi. Đó là những cái mà thầy thí dụ vậy thôi. Thành ra từ chỗ đó quý vị, những cách tu của chúng ta là sao? Khi chúng ta hiểu rồi đó, chúng ta dùng cái trí huệ. Mà đầu tiên là Đức Phật giữ giới là có thương, nhưng mà cuối cùng á là ra cái định, rồi qua cái trí huệ, rồi cuối cùng nghĩa là giải thoát tri kiến hương, giải thoát cả những cái giới lực mà nó ràng buộc khi mình qua bờ rồi. Giải thoát dùng cái tri kiến của mình đi. Cái tri kiến của mình là gì? À, là thượng tọ là phải ngồi đây, đại đức là phải ngồi đây, rồi sa di phải ngồi đây. Quý vị thấy là chúng ta bị kẹt ở đất trời. Ví dụ như 500 người cùng vô đây mà những người không có kẹt vào cái địa vị chức vụ ở ngoài đời. Ví dụ vô đây một cái ông thị trưởng vô đây á, ủa ổng làm thị trưởng thì ổng được ăn lương của chính phủ, ổng được quyền lợi là cảnh sát, rồi xét lệ sư đích là bảo vệ ổng, ổng đã có phước rồi. Nhưng mà ổng vô đây thì vô đây làm sao? Vô đây là cái chỗ xóa bỏ giai cấp. Đức Phật là cái nơi tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vô đây người nào mà hiển lộ Phật tánh, người nào kiến tánh thì được làm tổ, người nào không kiến tánh, người nào còn tham sân si thì người đó là coi như là chúng sanh. Ngoài ra không có cái chuyện mà cái ông lớn, ông chân biểu, nghị sĩ vô rồi ông đã nằm trên này trước. Cho nên quý vị thấy có một nọ tự nhiên, mấy thầy không ngồi trên này, đại đức không ngồi, đại đức Tuệ Minh thì mắc là chúng nhà biến phục vụ chúng sanh, dành cái chỗ đó nhà đến Tuệ Minh. Rồi đại đức Tuệ Thông á thì bắt đầu đưa đó thì dành cái chỗ để đức Tuệ Thông, phải không? Rồi cái đại đức không có ngồi, rồi tự nhiên để trống trơn đó mà trong khi không ngồi. Như vậy trong khi Phật tử dưới kia đó, họ là đi lặt rau, họ đi rửa chén, họ đi công quả, họ là những người đi đổ rác cho chùa, đáng lẽ họ được ngồi trên đây mà để họ đi lòng vòng, trong khi ba cái ông đại đức cái đâu đi công việc khác thì thế này. Cái chuyện này là cái chuyện Đức Phật nhìn xuống, Đức Phật rất là đau lòng vì tạo ra một cái giai cấp ăn trên ngồi trước, phải không quý vị? Những cái này không ai dám nói, nó chỉ có sư phụ mới dám nói thôi, thấy không? Mà nói như vậy là nghe nghịch lỗ tai lắm. Nhưng mà nghịch lỗ tai rồi đó là quý vị sẽ thấy rõ, chúng ta mới là trích chỉ. Trích chỉ cái gì? Chúng ta ở chỗ này hơn nhau cái chỗ có kiến tánh hay không kiến tánh thôi. Ngoài ra tất cả những cái bằng cấp thế gian vô đây là đồ bỏ. Nếu mà dựa vào bằng cấp để chứng quả thì lục tổ Nguyễn Năng không có được làm tổ đâu. Vô vậy mà làm tổ đó. À, vì cái bằng cấp thế gian nó tạo trên cái ngã mạng thôi, tính lợi thế nào. Lợi hết à? Hả? Quý vị nhìn kỹ coi, tiền bạc thế gian cũng không gì nữa à? Hôm qua đây đó, vô chui vô quan tài được 200 người đây này, danh sách đây này. Nhưng mà rõ ràng rồi đó, rất là bình đẳng. Ở trong đây có một cái bà mập vô mà khi gần gãy lưng đó, như là cô Nguyễn Thị đó. Số, cô thấy mập. Mập thì nó mập. Nhưng cô mập mà tôi nó ốm tới tôi sao? Giọng ngữ. Hồi qua có thấy cái chú gì mà anh rể có thầy của có ông đất không? Ông giác xong thì ông muốn hết xì đầu luôn. Phải không? Thầy nói giỡn vậy nhưng hả cũng giận là cũng chưa tu á. Thầy thử cho biết, người ốm cũng chỗ đó có không? Tất cả là một cái hồn đó, chúng ta nằm bình đẳng với nhau mình rồi. Có gì nhìn nghĩ coi. Khi còn sống, hơn thua nhau, nhà lầu 3 phòng, nhà lầu 7 phòng, khu này khu kia su là lé, khu này khu kia ở bên Úc cũng có khu giàu khu nghèo đủ lắm hết rồi, nhưng cuối cùng rồi chỉ có cái chỗ đó cái hồn nó rất là bằng nhau đó quý vị. Nhìn coi đi, thật ra thì cho tụi con vào hồn để tụi con thấy rằng cái chỗ đó nó thật là bình đẳng. Mà từ cái chỗ bình đẳng đó đó, chúng ta bắt đầu có thấy không hơn thua nhau rồi. Điều ấy có 500 tỷ đô la cũng vô cái chỗ đó thôi, mỗi người hôm lết cũng vô chỗ đó mà thôi. Cho nên vô đó để chi? Tụi con nghiệm lại coi, khi vô đó rồi mình được cái gì vô? Giàu lắm á thì nó nhét cho miếng vàng vô miệng thôi. Thế tôi đi miếng tỉnh thử qua nha, rồi dài bộ đồ thôi. Nhưng mà cái đau khổ nhất là nó lắc nút hết. Tại sao lắc nút?
Không tiêu
hả? Không phải. Cái phong tục mà lắc hết nút đó, những người mà họ bỏ đồ vô trong người chết á, quý vị biết họ cắt nút đó không? Cắt nút khi lúc người phục kiểm á, là cái phong tục từ người Tàu, nghĩa là để mà coi những cái nút đó là nó rút lại, nó kéo lại là không muốn về bắt người khác nữa đi, nó ngay cái lúc tận niệm đó là đã là thôi một đi đường trở lại đó. Quý vị thấy rõ ràng không? Dưới này thì khóc thì thương, trời ơi, anh bỏ anh đi, nhưng mà rồi lắc được cho thầy còn sống một lúc nữa, còn không muốn chặt trở lại. Ở trước thì khóc thì lóc mà chạy vô tôi đang dọc ra, nhớ nhà kiểm tra thôi. Những cái đó là kêu là điên đảo vọng tưởng à. Thì như vậy những cái nãy giờ thầy nói nè, người chưa đúng chưa tu thì gánh trị là tốt, vào chưa tu rồi cũng gánh trị là tốt, lúc chưa tu cũng tham tài tham sắc tham tiền, vô tu rồi cũng tham tài tham sắc tham tiền, hồi chưa tu thì tan nhau, nhà này hai phòng, nhà kia con đô, nhà kia mua quân hôn, vô tu rồi thì tranh giành, chùa tao sắp điện lớn, chùa tao rộng lớn, chùa tao Phật to, chùa tao là cái gì cũng to, cái gì cái chuông cũng to, cái gì cũng to, hơn thua nhau, có không? Thì như vậy vẫn y nguyên là chỉ đổi danh từ thôi, chỉ là đổi cái danh từ thôi à. Mà những chừng nào mà tụi con mà bỏ hết những cái đó kêu là những cái điên đảo đó, thấy sai đó, vọng tưởng, thấy không? Thì tụi con hết những cái tư tưởng, từ cái tưởng tầm bậy nó mới ra rồi. Tại vì mình nghĩ rằng mình phục vụ cho một cái ông thầy có phước hơn một cái người ở ngoài, không có phải vậy đâu. Tôi nói thẳng cho quý vị đó, phục vụ cho một ông thầy nó có phước thì phải coi, nếu mà dựa vào tụng kinh á, ông thầy nó tụng kinh á, thì cái quý vị rõ ràng đó là cái đó cho ông thôi. Tôi tụng kinh là ích lợi cho tôi. Rồi cái thứ hai á, tôi niệm Phật cũng ích lợi cho tôi. Cái thứ ba tôi giữ giới á, cũng tôi giữ cho tôi. Đúng không quý vị? Rồi tôi bỏ công sức ra để tôi xây dựng cái này kia là tôi cũng làm cho tôi. Chứ tôi có làm cho ai? Quý vị có hưởng được cái phước của thầy không? Ủa không hưởng, tại sao thì niệm cho cái phước là vậy? Thấy cái điểm không? Rồi bây giờ có một cái điểm sai lầm nữa. Phật tử vô đây phục vụ là có bắt đầu phục vụ mà có công rồi có cái bản ngã là bắt đầu hết rồi. Tôi làm cho thầy không ai, xin lỗi, tôi không lấy được phước tôi biết là đâu. Một cái anh mà anh bỏ xe anh chạy từ phi trường anh đón đưa đủ thứ tội, ông đúng người này người kia ông hy sinh nó nè, con này bên này con vẫn cố gắng con làm cho thầy nữa, anh đừng có làm gì cho tôi nữa, làm sao tôi hưởng được được kết quả, ai ăn thấy nò ai còn thấy ông. Cho nên cũng đừng vì cái đó sai lầm đó mà mình tưởng rằng mình làm cho nhiều là làm cho ông thầy không lai. Hà tôi cũng vậy, đừng có nghĩ là tôi đã thuốc tò, tôi thuyết pháp nhiều mà tôi làm cho tôi. Không phải vậy đâu. Mà tôi không làm cho ai hết. Ai làm người đó hưởng không thể nào lấy được. Từ đó chúng ta, cái đó những cái mà nhìn thấu rồi đó, thì chúng ta mới là buông xuống. Và chúng ta hết điên đảo, mà hết điên đảo vọng tưởng. Và chúng tôi đạt tới cái cảnh giới là niết bàn. Mà tới tịnh độ là chúng ta mặc dù ở Ta Bà, nhưng mà tâm đang ở Tây Phương Cực Lạc. Cực lạc là mình biết được cái mùi cực lạc thực sự. Hả? Tại vì chúng ta thấy đây khổ là tại vì chúng ta kẹt những cái đó đó. Mình vô mình làm cho mình và ông thầy ông lại là ông quên cho cái quà là giận rồi. Tại vì mình làm cho mình, nó bắt ông thầy nhớ. Có gì đồng ý không? Hả? Tôi nói này cái bằng nhà tiếp chứ ai cũng đốt thì nó thực thiện. Nhưng mà tôi đâu có hưởng được cái phước tôi nói đâu. Hả? Rồi bây giờ một cái người đi lượm rác nhà cầu, tôi cũng đâu thuận thuận người đó đâu. Cho nên khi hiểu được cái đó rồi đó, thì bắt đầu từ đó mình không có ngại cái gì nữa hết. Không còn ngại nữa. Mà vô quá ngại, tới cái chỗ vô quá ngại, mà ta thế chư Phật, ta đời, chư Phật đời quá khứ cũng hiểu được cái chỗ này. Chư Phật đời hiện tại và chư Phật đời tương lai cũng đều y như cái chỗ này mà thành Phật. Thành Phật không có nghĩa là leo lên bồ đòn mà ngồi trên đó thành Phật, mà thành Phật có nghĩa là giác ngộ. Giác ngộ cái chỗ này mình làm mình hưởng, ông thầy tương lai làm ông thầy tương lai hưởng, và không có mình không phải là gì cái chuyện mà mình lỡ mình cung phụng ông mà mình được hưởng. Tuy nhiên chỉ có một cái thế này, mình thấy ông sư phụ này ông mệt, mình cho một cái loại thuốc nào linh chi ông uống để chi, rồi ông tiếp tục ông đeo những cái trí huệ, những cái gì mà ông học hỏi hết trời để ông khai mở ngộ nhận Phật tri kiến, cho tất cả chúng sanh. Cho nên cái đó là cái dòng pháp nhiều người được bớt khổ, nhiều người được hạnh phúc. Cái đó thì có công đức, tại vì mình mục đích mình làm là mình muốn truyền cái pháp này ra cho nhiều người cùng nó, thì cái đó có ý tưởng, chứ không phải là lại đây tôi rờ cái đầu tôi sờ cái đích mà lại mình là được giảng sanh. Cái bài pháp này quý vị phải để ý, chúng ta lâu lâu chúng ta cứ sai lầm hết, chúng ta cứ nhìn thấy dành nhau để làm kinh văn bông hoa, đúng không quý vị? Ai không nghĩ là trong kinh nó bị kẹt cho biết cái cuốn kinh này nè. Phật có nói là người nào mà chim bông chim hoa thì người là sao đẹp, đúng không quý vị? Thì còn mê đẹp không? Ở ngoài đời thì cũng mê đẹp, cho dù có mê đẹp không, thành ra rồi chim bông chim hoa chim trái cây thì được đẹp hết á, thành ai cũng vậy, mình che cái khâu mà lau nhà thầu có không quý vị? Che cái khâu mà lau nhà thầu, cái đẹp này do đâu mà ra? Một cái bà mà làm công tăng hương đăng, nhưng mà rốt cuộc á mà bà không hiểu cái chìa khóa này từ sau bà xấu quá à, bắt đầu vô á lơ ngơ láo tháo không biết gì á, là vô bắt đầu đi ta sai biết nhà. Ở nhà dùng tôi rồi rửa chén dùng đi, sai đâu chạy đó gì lúc đó làm sao chiếu kiến ngủ quẩn dai không. Lúc đó một cái bà mà ngơ ngơ ngáo ngáo chữ không biết, rồi bằng cấp không có, rồi bây giờ bị chồng bỏ đi vợ nhỏ vợ lớn, cái chỗ nào cũng chạy vô chùa tìm nơi để mà giải thoát cái đời mình nghĩ mình vô phước quá, con cháu phụ bạc thì vô đây, nhưng mà vô đây không có cái bản ngã. Cái người đầu tiên đến chùa tại sao dễ thương vậy? Bây giờ quý vị thấy con Trúc Hằng á, tôi nói thì cũng nghe cái con Trúc Hằng ở dưới đó, ai sai gì cũng cũng làm dễ thương, tại vì con không có bản ngã, tiếng nhất con không biết chữ, không biết chữ lên đây tụng kinh được không? Không tụng kinh được, mà không biết chữ thì xuống dưới có đi chợ ở đời được, cũng biết gì hết, cũng không có biết xài cái gì hết, thành ra cổ là cái người gì chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Con Trúc Hằng cũng dùng ra của đại mình không có cái gì hơn ai, đó là cổ là không, do đó cổ rất là dễ thương, cổ nhẹ nhàng, ai chữ cũng cười, mà ai thành cũng vậy, ai sai cũng vậy hết, đúng không quý vị? Nhưng mà bữa nào ai thấy tội quá bắt đầu về đây đi, tôi cho tiền đi học, học cái là lấy cái bằng lớp ba trường làng, biết chữ một chút là có chuyện rồi, biết chữ một chút cái bắt đầu, hồi đó giờ đó, ở trong ban nghề viết mà đâu có làm gì, bắt đầu biết chữ, bắt đầu xin miếng giấy viết, rửa chén phải lau cho khô. Biết ba chữ là mới có ba trình làm, rửa chén phải lau cho khô, phải không? Nhưng mà giữ rửa vô hỏi vô ngã rồi viết sạch nữa. Nhưng mà mấy bà mới vô cái là tự nhiên không lau khô, phải không? Đứng là rửa cái là kêu lên chỉnh liền, nhàn rửa chén phải lau cho khô. Nhưng mà trước nó chưa biết chữ thì tự nhiên dễ thương, nó bắt đầu có biết chữ chút mới lớp ba trường làm thôi, là giống như tờ lờ mờ mà đã nổ rồi, giống như tiểu thuyết phúc mình. Quý vị thấy không? Như vậy á, lần đầu tiên mới vô chùa nó cô Trúc Hằng là sao vậy? Tôi hỏi cái này có ông Tâm này, ông Tâm đâu mất rồi, ông Tâm mà đó, có cái đồng ý cô Trúc Hằng dễ thương không? Tại vì ai sai cô cũng chạy hết, ai la cô cũng chạy hết á. Nhưng mà bà Diệu Tĩnh cô với ông á, có không? Tôi đem cô lên tôi nói nè, Diệu Tĩnh á, thủ Mỹ Bánh á, hồi đó bảo sao? Bà Diệu Tĩnh á là con một trong gia đình phải ông Tâm. Cái thời đó là người ta chưa có xe hơi chạy đó, 1900 mấy rồi bà già, nhà bà nó có xe hơi chạy mà ăn cơm đó, có không? Giàu nhất thời đó, thời Tây là ông già đó bà làm coi như là xích nhập cảng đó, coi như là bộ xích nhập cảng của những ông bà đó. Thành ra Tâm cứ bảo là chạy tới bến luôn. Cái người mà càng giàu càng có địa vị, nhưng mà còn được chân vô chùa là coi như chết, tại vì chiếu kiến ngũ quẩn giai khó, hiểu chưa quý vị? Hả? Nghe đi. Như vậy cô Trúc Hằng thật sự ra cổ cái dữ như vậy là cổ giảng sanh thôi, tại vì cổ đang tụng kinh Bát Nhã, chiếu kiến ngũ quẩn giai có. Nhưng mà tu rồi riết một lần nó bắt đầu cái từ cái mình mới cô Trúc Hằng bắt đầu cổ vô là cổ đã là tâm thật thanh tịnh tự lưu ly. Cái đầu tiên là phá ngã cổ, có cái gì nó phá, tức là cổ đang thực hành cái câu đầu tiên của Bát Nhã, phải không? Ở trong kinh Bát Nhã có gì? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không độ nhất thiên thừa. Thì tôi dịch ra cho cô Trúc Hằng, cô Trúc Hằng gì là cái người không được đi học, không được biết chữ, Cho nên cổ vào chùa cổ công quả, cổ không có cái bản ngã. Tất cả ai ra cổ cũng nó không có gì, mình sẽ là cái người thấp nhất trong xã hội. Và cổ đang rất ai sai cũng được, ai chửi cũng được. Cho nên cổ qua hết tất cả khổ. Nhưng mà thời gian sau tự nhiên bà Bánh Cát thấy tội quá, bỏ cho 3,000 để đi học lấy cái bằng đại học. Bà Bánh Cát, cái công đức này rất lớn, bà có muốn bỏ tiền nuôi cho bà Trúc Thành đi học không? Sao vậy? 3,000 về Việt Nam mua cái bằng phó tiến sĩ của cha mà Bùi Hèn. Bằng cấp 3,000 mua được không? Yeah. Việt Nam mua được cái gì? Vô phụ tô sức, cái chụp, cái lấy cái bằng nào ra để đóng cái bằng Trúc Thành vô là 3,000. Cho nên một thời gian sau, nếu cái bà này để mà bà cho người ta bà học cái chữ rồi thì bắt đầu sao bà lại là có thành vô tình nên nhân chi sơ tánh hữu thiện. Cái người mà đầu tiên mới vô chùa nó rất là dễ thương, về gần cái phật tánh lắm. Cô Trúc Thành chỉ cần gặp tôi khai thị từ từ đó bắt đầu cổ buông hết là cổ, tôi hộ niệm cho cổ. Và cô Trúc Thành cái hồi lâm chung thôi, Trúc Thành từ khi con vô chùa tới giờ con có ngã mạng gì không? Nó nói dạ thưa thầy, con có gì đâu ngã mạng, học tới lớp mấy? Nói dạ con cũng không có lớp đâu, học hết con không biết gì hết. Rồi hỏi con có bằng cấp rồi làm gì? Nói dạ con ăn tiền già của người già vậy thôi. Rồi con vô đây con làm gì? Nói dạ con rửa chén, ai sai gì làm đó. Như vậy có thấy rõ không? Như vậy con đã ở vào cái giai cấp tối thượng thừa của bài kinh Bát Nhã chí kiến nguyện vậy không? Cho nên con bây giờ nó con đã được như vậy rồi, thì bây giờ con bỏ cái đải da, cái túi da dơ đấy, hôi thối, để con lại đổi lại một cái thân 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Như vậy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cho đâu mà cũng Trúc Thành sẽ có. Tại sao vậy? Vì cổ chiếu kiến ngũ quẩn giai không, cổ bằng cấp không có, địa vị không có, rồi dốt nát. Cho nên cổ là sống giống như một người thường có kinh Bồ Tát. Cổ đặt cổ là ở cái tận trung của trong cái hệ thống này. Nếu mà nói người nào mà đứng tận trung của hệ thống là cô Trúc Thành. Và đó là cô Trúc Thành, cổ tại sao cổ sẽ có 32 tướng tốt? Vì cô Trúc Thành bây giờ xuống cái coi nó luôn bởi cô sạch hết rồi. Đó là dư báo của đời trước. Nhưng mà hiện tại này, nếu mà cô Trúc Thành cổ là một cái bà mà bác sĩ và kỹ sư vô cô rửa đó, thì bắt đầu bà đứng bà coi, bà nói, người ta rửa một cái chén giờ bà xuống bà dùng cái mũi đó, hỉ luôn mũi cái. Thành nói rửa mà rửa vậy hả? Rồi nấu ăn cháo bà xuống bà dùng cái miệng bà thưởng miếng, chi, miếng miếng gì như cho heo ăn. Thì cái bà này nó đụng đâu chê đó, đụng đâu chê đó, thì rồi sau dùng cái mũi để mà hỉnh cho người ta thì lỗ mũi xẹp. Dùng cái miệng để mà xí người ta thì thành ra cái miệng cái ấu, đúng không quý vị? Thấy không? Dùng con mắt mà hái người ta thành ra con mắt gì? Ấu cù, đúng không quý vị? Dùng cái tay để chỉ chỗ người ta, sai khiến người ta thành ra là cái tay khán giá. Thành ra 32 tướng của mình á. Cô Trúc Thành cổ không có dùng cái gì để mà cổ làm đau khổ chúng sanh. Cho nên chắc chắn cô Trúc Thành giữ giữ như vậy và niềm tin tuyệt đối vào tâm bảo, không cần gì hơn nữa, cô Trúc Thành sẽ được về thượng phẩm thượng sanh. Tại sao tôi dám nói thượng phẩm thượng sanh? Vì cô Trúc Thành vô đây cổ đâu có mượn cái đàn na tính khí đâu, cổ bay máy bay từ ở ra xe tổ cổ qua bằng cái tiền cổ, nghĩa là tôi ăn tiền già. Tiền già tháng lên xe tổ có 700, có mua vé 400 rồi, phải không quý vị? Đúng không quý vị? Rồi ngược lại đó, những sư con, những bà thượng thượng tọa bay qua đây là tiền của ai? Tiền của đàn na tính thí, hiểu chưa quý vị? Cho nên gì nợ cổ không có, nhưng mà cổ coi như vậy đó, nhưng mà nợ không có. Cho nên những cái người mà ở dưới ông phủ đó, một hôm nọ cái ông kia ông quan ở trong triều đình, ông mới muốn mà để cho ba má của ông được siêu, muốn tụng kinh và ông siêu, ông hờ hết hòa thượng này cái thượng tọa kia. Ông mời hoài mà không thấy ba má được siêu, cho nên bữa đó ông mới cầu, ông cầu với ngài Địa Tạng và ngài Địa Tạng về báo cho nói con muốn cái người mà độ cho ba con siêu á, thì con vô cái hai cái vợ chồng nghèo mà đang đi ăn mại trong làng rồi đó, hai cái người đó mà họ chịu vô mà để mà họ đứng ra đó, để mà họ nguyện hương và họ đứng ra họ chỉ nói câu thầy đang nguyện đem tất cả công đức của tôi mà tu hành từ hồi đó tới giờ tôi hồi hướng, thì ông cụ này ông sẽ thoát khỏi cái loài ngạo quỷ lên liền. thì sau khi giật mình lại cho cái tên cái tuổi ngày địa tạng nói trong mộng, thì ông giữ coi té ra là hai cái tên ăn mày mà không có nhà cửa ngủ ở trong cái miếu thần quan, thấy không? Sau cùng sau này đó thì ông thắc mắc, ông mới lên chùa ông mời hòa thượng, thì hòa thượng ông mới nói đúng rồi đó con, ta xấu hổ lắm, ta ở đây á là ta mắc nợ cha mắc nợ mẹ, ta bỏ cha nợ mẹ ta để ta vào đi tu làm trưởng tử Như Lai, nhưng mà rồi ta vô đây đó ta là ăn của đàn na tính thí, nếu mà hỏi phục vụ chúng sanh cứu dường như Phật, ta thấy ta không có làm gì mà ta ăn trên ngồi trước đủ thứ, cho nên còn cái hai vợ chồng mài đó nó là chuyên môn là cái đứa không nhà ở cửa, mỗi chiều chủ nhật nó lên đây nó làm công quả, rồi nó ở trong chùa nó ăn những cái đồ mà bỏ của đại chúng trở lại, cho nên ngài Địa Tạng mất cho ngài như vậy là đúng rồi đó, tại vì về phúc đức người thế gian thì thấy tên ăn mài là do duyên báo đời trước, nhưng mà cái người đó bây giờ cái kho phước báo rất là lớn, sau khi trả hết cái nghiệp báo này, cho nên hai vợ chồng đó mà xuống đứng để mà nguyện mà hồi hướng công đức thì chắc chắn là thân sanh của quan sẽ được, nghĩa là thoát khỏi ba đường ác và về ba đường lành. Cho nên tôi chúc thằng này đó hiện tại còn ở cái level đó, nhưng nếu một ngày nào đó, một ngày nào đó rồi tổ lại vô lại, rồi ai lại cho tổ biết đọc kinh biết chữ này kia nữa, thì cô Trúc Hằng hồi xưa bây giờ cái gì đó? Cho nên quý vị để ý một cái điểm là cô Trúc Hằng bây giờ là ở cái level là chiếu kiến ngũ mẫn giai không, về sách đẹp cô Trúc Hằng không có, về trình độ văn hóa không có, chỉ lủi lủi lại như nhà biết là ai cũng thương hết, phải không? Ai cũng thương hết. Và như vậy ai sai cổ cũng chạy hết, tại cổ chỉ là người xây đặt thôi, thành cổ rất là thanh tịnh, phước đức rất là lớn, làm không bị tổn đức. Còn một cái người có bằng cấp vô làm cực lắm, nhưng mà đụng tới cái ở nhà tôi làm gì, tôi là bà nổi hồi bãi, bây giờ bà bị chạy tôi hả? Thì từ chỗ đó một chút lửa xanh đốt hết rừng công đức. Cho nên cái người giàu, cái người có địa vị vô trong chùa làm tay trái lấy tay phải, làm tay phải lấy tay trái, không có gì hết trời, mà lại bỏ chồng bỏ con bỏ cháu, thua những cái bà già ở nhà mà bà ở với cháu với chồng, bà lo cho bà thử phút này này. Còn bây giờ mình đã hy sinh tất cả những cái hạnh phúc thế gian để vô đây tìm cái trí huệ thế gian mà không được ông thầy chỉ rõ, như vậy mình quá lỗ đi phải không quý vị? Một cái bà ngoại chưa biết đạo, bà ngoại này rất là nặng cái tình thương gia đình, mỗi một cái chiều thứ bảy là gọi con hai mày, kêu vợ chồng mày lại đây, đưa hai số bảy đây, mày gọi mày út đem vợ mày với đứa cháu nội lại đây, gọi ba thằng tư rồi vô đây, má nấu cuốn bò Huế rồi ăn, có cái loại bà đó không? Bà ngồi bà nấu cho đã rồi bắt đầu con cháu ngồi quay quần ăn rồi coi game rồi này chơi rồi xong xong về. Thì cái bà này đúng, bà cũng sát sanh, bà cũng làm những chuyện ác, nhưng mà hiện tại đời này bà đang hưởng phước với vợ chồng của bà nè, bà làm cho con cháu bà biết tiếng Việt, tại vì bà nói tiếng Việt và con cháu bà không cần phải vô chùa để mà kiếm cái ông thầy để mà không tiếng Việt. Rồi từ từ bà cứ ngồi bà dạy như vậy, rồi rốt cuộc rồi con dâu con rể đều có một sự gắn bó như ngày xưa. Nhưng mà đùng một cái khi mà vô đây có quy y thầy rồi đó, bà không có coi là con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, bắt đầu bà vô thì bà nó hy sinh, bà bỏ hết tất cả những cái hạnh phúc ở thế gian rồi bà vô đây. Hồi xưa nếu bà không tập sư phụ, bà lại đi trong đường thế gian đúng bà sẽ đọ, nhưng mà đọ rồi là có hưởng, đúng không quý vị? Có hưởng một thời gian là 30 năm hạnh phúc với chồng, 40 năm hạnh phúc cho nội cho ngoại, đúng không quý vị? Bà sẽ ở cái nhà ba phòng ngủ, bà sẽ có mấy lạnh, bà ở cái gì mà trong đó bà chỉ tay con dâu cũng sợ, con rể cũng sợ, và bà sững sướng, rồi cuối cùng bà đọ. Nhưng mà ngược lại còn cái bà y như vậy, rồi sau khi bỏ bà, bây giờ bà tội lắm, bà đi như vậy đi, bữa nay tao tu rồi nha mày, tao khỏi giới Bồ Tát rồi, từ nay tất cả những cái nồi cái niêu sóc chảo gì mày nấu thịt hồi xưa tao là tụi bên ăn, tao phải mua một sách mới. Từ nay đó cái phòng mà tao với tụi bay mà karaoke, bây giờ cái phòng này là phải để cho tao làm nơi để tao tụng niệm này, sư phụ sông lai bắt là sáng phải đúng giờ nha, thấy không? là bắt đầu nó là chiếm hết phòng, từ bắt đầu một cái người mở rộng tâm hồn, bây giờ tu rồi bắt đầu thu hẹp lại và mở rộng tâm hồn để mà thu hết. Phòng khách là thầy ta là phòng để tao tụng lăng nghe, nghe không? Là cái phòng Lý Vinh Cương là để cái phòng tao mà bắt đầu là tao nắm đồ chai để vô tao cúng dường cho Bác Hội. Rồi cái phòng để mà trên đồ vô tề là cái phòng để tao vô tao coi la xì tim. Quý vị thấy tù không? Và bắt đầu thứ bảy thứ nhật cái mấy cháu nội cháu ngoại nó lại hỏi má đi về đi, tao bây giờ tao không có cứu vô cái đó nữa, tụi bây giờ có hả? Tự động lên mình lo dở đi. Thì bắt đầu cháu nội cháu ngoại của bà nội bà ngoại hồi chưa tu sẽ dễ thương quá, bây giờ đuổi mình với đuổi tà, lợi thế bạn ngồi bên thằng nam mô hát rồi la đá la đá vô đá đồ đá vô tôi hết rồi. Làm sao phải mày đi buổi chiều cho mình đi khuya luôn, nhiều khi bà có cái gì cả, bà già bà đế, bà già bà đế, bà già bà đế là nghiêm. Nghe đã không gì, chúng ta nghiêm cho bà già bà đế không? Bà già thì bà đế bà làm vua. Giờ đừng có kéo để làm vua. Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng, cái bà này đó, bắt đầu vô chùa bắt đầu đó là để cho người ta hồi xưa mình tôi muốn bỏ một cái gì quản hoặc là để cho một cái nổ gì đó, bây giờ cha nội vì chai này ăn ăn cái đồ quan gia thấy chủ tao phải vô đây tao nấu cho hòa thượng này hả, thấy một cái ngu nữa không, cái thằng cha này là cái thằng phải đi cài để đảm yêu cho mình, thằng cha này vô bảo hiểm cho mình, thằng cha này là đóng Mercedes giống như Thái cho người Pháp đi, mà để cho ăn cái gì nói thì toàn thân ai xã có đóng nhiều dành tất cả tàu nào, nào đó là sầu riêng Singapore, sầu riêng Malaysia. Khốn Hà Quai nữa, có khi ông Âu bên kia là ngộ có chết đi cũng theo rồi, theo thằng à. Để cho con vợ á hiểu như thà vai nó đi ngoài cái lỗ chết mất chọn trời ơi. Có không, có ngọt không, có ăn không, sao ngọt ngọt cảo là cái đồ mà đồ cái đồ mà dư đồ cầu thừa núi thẳng có đâu, có cho ông ăn cái số mà nội tôi nói là lấy đồng tao không, có không, ông ăn là lấy đồng tao, tôi lấy đồng tao á, ngu mới là ngu. Chỉ có tôi mới dám nói vậy đúng không, tôi nói vậy thì tôi mất mấy mẹ cái thơm ngon rồi. Mình Tết hôm nay cai trị nghe đã không, chịu không? Thành ra đó, ở nhà mặc không hiểu đạo, phải không? Nhưng mà rồi nó cũng đúng, nhưng mà được cái hạnh phúc ở thế gian, rồi chết cũng đi đường ác. Rồi vô chùa tu đó, 4 giờ sáng phải thức rồi, ở ngoài đời đó thì mặc sao? Muốn mặc liếc thì mặc, phải không? Muốn mặc đầm thì mặc, vô đây dùng quá dùng lại không chứ hơn ai được còn nào. Rồi thời đó còn có tóc miên nhon, rồi còn có make up, bây giờ vô giờ qua lần lại còn là tạo là giống như tập tàu, cái tàu có đứa nào đẹp hết phải không, rồi khi đã hy sinh dung nhan tàn tạ rồi mà vô đây rồi không biết hơn thua nhau thì rốt cuộc rồi nó cũng chút hàng mà tôi nói tụi thân cổ lên đó, mà cổ từ từ có ai mà cho cổ học cái bậc cấp á thì cổ bỏ cái giai đoạn là chiếu kiến ngũ muội dây không, tức là bản ngã cổ rồi có rồi, mà có rồi sao bắt đầu lôi nhau để mà tụng kinh tăng nghiêm. Chúng thằng biết chữ rồi bây giờ tao phải tụng cái lăng nghiêm chứ. Bắt đầu tụng lăng nghiêm thuộc rồi thì sao cuối cùng bây giờ Phật nó nói tam thế chư Phật á, thở về cái điên đạo vọng tưởng. Còn mày có muốn tụng lăng nghiêm thì mày phải tụng yết đế, yết đế mà la, yết đế mà la, yết đế mà la. Rồi lúc trên không cần tụng nhưng mà dưới này là chấp quá. Thành Đức Phật nói là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thường chú. Tại sao mà có đại thần chú? Là đại minh chú tại vì cái đứa ngu quá rồi nó chế ra cái chú này để tụng. Hiểu chưa? Thành ra khi tôi giảng cái này đó, tôi nói cho quý vị nghe, cái tách nít mà tụng chú là nghiêm á, là nhờ cái tâm quý vị thanh tịnh trong vòng một tiếng đồng hồ. Hồi sáng quý vị tụng cái tốc độ quý vị có suy nghĩ thương giác hay được không? Mắt được dừng, tai nghe mỏ thì nó bị nó dừng cái là nó chảy chữ rồi. Thành ra vô tình chúng ta lúc đó ở tâm gì? Tâm của ông Phật đó. Phải không quý vị? Còn khi quý vị ngồi thiền á, quý vị nó yên lặng quá, nó càng yên thì sao quý vị? Cái đồng hồ tích tắc cũng nghe. Phải không? Quý vị thấy cái đồng hồ ban ngày nó nghe, mà thử vô đi ngủ bao nhiêu, yên lặng hết rồi, cái gì nó cũng nghe. Lúc đó bắt đầu gì? Chiếu kiến ngủ ngủ trên có. Cho nên bắt đầu nó móc ra, hồi nãy cái bà này nó xấu mình, bà kêu chê khen mình. Còn thật sự như cô Trúc Hằng, cổ không có cái gì nữa hơn thua đó. Cổ làm mở về cổ ngủ, thì có phải là cổ đang tu cái phong bông cái luật tổ. Thương ghét không để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ, sáng mai dậy rửa chén. Thành ra cái cách đến để đi đến con đường của giác ngộ rất đơn giản, nhưng nếu không chỉ tụi con chỉ lòng vòng hoài nha. Bữa nay tôi nói cái này đó rồi tôi chấn chỉnh lại cái hệ thống như thầy giải quát. Đặt một câu hỏi nữa, bạch sư phụ, kính mong sư phụ khai thị dùm con, tại sao có nhiều người trong làng hay đi nói những điều không tốt của người bạn đồng tu của mình cho những người Phật tử mới đến chùa lần đầu nghe, mong sư phụ giúp con khai thị đại đức Thích Tân Quán. Ông Tân Quán chứ không phải Thầy Quán. Rồi giải thích đi. Đại đức Thích Tân Quán, phó trụ trì của chùa Đức Đâu vừa bị từ chức, có đặt câu hỏi, kính mong sư phụ khai thị giùm con, tại sao có nhiều người trong làng hay đi nói những điều không tốt của người bạn đồng tu của mình cho những người Phật tử mới đến chùa lần đầu nghe, mong sư phụ giúp con khai thị. Trả lời đi, tụi con nãy giờ nghe cái bài thơ lý do nào? Nhân tị tập đố. Ok, lý do nào là nói xấu? Ok, quý vị thấy cái người bị nói xấu là cái người đó phải có cái gì đặc điểm mới bị nói xấu, đúng không? Ví dụ như ở trong làng hay là cái người, nếu mà cái người nói xấu đó là cái người xuất gia mang chữ hồng, tôi biết ai thì tôi quán ông nói là hồng nào tôi chỉ thẳng cho nó mẹ hồng nào tôi không biết đâu, hồng giò, hồng khô, hồng héo, hồng méo, hồng tròn gì cũng nói lại đi, thấy không? Thấy không? Còn tệ thiếu, tệ bạc, tệ gì đó không nói ra tôi không biết. Thì bây giờ đó, thí dụ như là tôi nói giả sử cái người nói xấu với người Phật tử mới đến lần đầu tiên trong hệ thống này mà nói về một sư cô nào đó, thì đương nhiên là cái người Phật tử này sẽ thấy cái cô này khen, chờ cái cô này sao mà tướng hảo dễ thương quá, ăn nói nhỏ nhẹ, cô này sao mà đến mỏ hay quá, tụng kinh hay quá. Thì bắt đầu cái người hoặc hồng họ thấy người này tại được người ta kính trọng mà mình không được kính trọng, thì ở trong này bắt đầu mới đi nói xấu, tìm những cái vệt lá tìm sâu để nói để hạ cái uy tín người kia xuống, đúng không quý vị? Mục đích là chi? Tại vì tại sao vậy? Cũng ngoài những cái bao lì xì đỏ đỏ xanh xanh thôi. Tại vì cái bà kia đó tự nhiên được 200 một bao lì xì mà mình chỉ có 20, phải không? Thì làm sao để mình ba lắng số tiền nó chạy qua mình, thì mình phải nói xấu một số cái gì của cái người đó để cho nó hạ uy tín xuống. Chuyện đó rất là bình thường thôi. Như vậy hồi chưa tu, chưa tu thì có nói xấu có là gì? Chưa tu chẳng hạn như bây giờ mình trong một cái tiệm nail mà bắt đầu nó bữa đó nó làm, tại vì cái hẹn cái bà chủ bên kia bảo gì đi Việt Nam không làm, nó chạy qua tiệm mình, nó bắt kịp nó vô, mày làm đâu gì mày, mày tao làm chuyện đó, thì bắt đầu mình biết rồi, bắt đầu mình mới sổ ra, mình nói xấu, mình nói xấu người ta được cái gì để mình kéo con khách này về bên đây, phải không quý vị? Thì bây giờ cũng vậy, rồi mình kéo con khách này về bên đây đó là để kiếm khách hàng. Rồi bây giờ cũng vậy, rồi vô những tấm tiệm đó là những cái tiệm mà càng nhiều thợ là càng nhiều cái chuyện phiền não, đúng không quý vị? Một bà chủ mà có hai vợ chồng làm với nhau đó thì rất phiền não, rồi bà chủ làm thêm hai đứa em đó thì cũng bắt đầu có rất rắc rối rồi, rồi làm kéo thêm bốn ông thợ, mà người nào mà điều hành một cái tiệm 10 người thợ thì bắt đầu người nó giỏi thì đương nhiên Mỹ nó cho tiền tiếp nhiều. Rồi có những cái này kia thì bây giờ muốn kiếm sao mà hả, bữa đó nhà bữa đó con kia nó đi bị cúng gì đó, nên mình vô mình bắt tay nó vô, tao hẹn con đi già giờ tao bữa nay không có đi già mà có bị già được không? Làm thử bị già cái bắt đầu ngồi nói là tại sao mày thích thì nhỏ đi như vậy, tại sao mày thích mày làm gì, tao thấy lông mũi nó đẹp dễ thương quá, phải không? Cái đứa đó mày không biết lông mũi nó là mũi giả, nó chấm. Cái hỏi sao mà thích nó vậy, cái tay nó đẹp, nó mười tay nó dọn, cái tay đó là bô, nó bị con bô si vi căng đó. nói tìm mọi cách để hạ đối phương thôi. Cho nên thầy Tự Quán ơi, nên nói cho những người bị nói xấu đó, có ai mà đi nói xấu những thằng vô danh tiểu tốt không? Tôi không thấy cô chú thằng bị ai nói xấu hết. Hả? À, quý vị thấy tại sao sư phụ không ai bị nói xấu gì vậy? Tại vì sư phụ chính là nổi tiếng. Chuyện đơn giản lắm. Khi mà mình thấy mình càng bị nói xấu là mình mừng á. Một ngày nào nó nói xấu tức là mình biết là mình đã coi như hết thời rồi đó. Không? Sẽ có một ngày nào tôi sẽ không có người nói xấu cho tôi, ngày đó tôi bị stop. Giọng cười không còn cái như là rùng rợn như vậy nữa. Cái tai cũng không còn quê nữa. Không? Bây giờ là người ta nói ông thầy thông lai giảng gì đâu mà cái tay giật lên giật xuống. Bây giờ nó giật như vậy, bây giờ bữa đó nó bị tai biến không giật thì chết. Đúng không quý vị? Con bây giờ ông thầy thông lai giảng cười của. Tôi hỏi quý vị, con gà biết cười không? Con vịt biết cười không? Con chó biết cười không? Con rắn biết cười không? Tôi không biết cười, tôi giống mấy con đó làm sao quý vị? Con khỉ á, phải chưa là con khỉ, tại vì nó không biết cười, hiểu chưa quý vị? Còn những người mà lên tháp tò mà tay chân cột vậy đó, một là làm giám, hai là làm tướng, đúng không quý vị? Tức là mình làm cho người ta, chứ không cho mình. Thành ra cái ông giảng sư nó lên đây là hả, Phật tử nó thay, thầy phải giảng vậy, phải không? À, là mình hai tay để về, đồng thầy để về, vài bữa qua bắt đầu thay. Hai tay thầy bỏ xuống, và hai tay bỏ xuống. Rồi, ông thầy nào đó mà đi giả quen với tôi thầy, ông thầy trong tay quên, thầy cũng quên. Như vậy đó, mình không phải là mình. Tôi là lấy lại cái quyền làm chủ của mình. Tại sao tôi là sư phụ của quý vị mà tôi phải rốt cuộc mấy ông thầy kia lên á, làm như vậy, ai là sư phụ của mấy ông quý vị? Chính mấy đệ tử là sư phụ của mấy ông đó, còn tôi sao là tôi sao ra vậy à? Tai quơ là quơ, phải không? Kim sắp đi hai hàng mà đi hàng hai là chuyện của tôi. Tôi thoải mái, hả? Tôi đâu có sợ là khen tiếng chê, miễn là tôi là tôi nè. Bây giờ đó, tôi hỏi quý vị nè, cái tai không quơ bây giờ cái tai quơ có khác nhau gì chứng quả không? Khác chứ, phải không? Cái tay còn quơ nữa mà sắp về gắn sách bái bai với con, còn tay không quơ là điện mẹ rồi. Lấy đâu mà bái bai đệ tử? Hiểu không quý vị? Tôi quơ kiểu này đó, tức là máu huyết nó lưu thông, nó không bị cholesterol, bởi càng quơ càng trẻ càng đẹp trai. Ngày hôm qua mà Mỹ đó, có người kia bà nói, thầy, hôm qua tự nhiên có bà Mỹ mà bà lại tại sao thầy nói là, nói cho tiếng Anh, you are so beautiful. Cái bà Mỹ, bà tôi với tôi hồi phá của thầy Tự Giác, phải không? Mà bà lên nó xin quà, mình lỡ trớn rồi, mình nói cô là ai, phải không? Mình lỡ tới rồi thì bà sượng liền, tại vì bà là một người Mỹ mà đi xuất gia mà mình đã quên bà. Tôi không biết làm sao bây giờ, làm sao để cho bà hết giận với cái gì. You are so beautiful to me. Nói vậy cho bà cười, bà cười cho chứ bà cười thì bà đi liền. Đã không quý vị? Hôm qua tôi có nói câu đó đó. Bác sĩ về đây nói sư phụ xong rồi nó ngọt quá vậy. Nó nói mày về mày nói với vợ mày đâu đó đi, nó thương mày hơn. Cái từ bên kia lời về cái gặp bà nhà sĩ đánh giá, you are so beautiful. Tôi về mình, tôi đi ra cái bóng. Nha, vợ mình là mình phải biết rồi. Không có ai mà nói vậy hết, tại cái bà này bà đi phá tu 2012 mà người Mỹ là tôi phải có ấn tượng không quý vị? Có ấn tượng mà tự nhiên quên, bà sốc mình đó. You forgot? No, I'm sorry. You are so beautiful to me. Thank you. Vậy có những lúc là tôi phải sử dụng cái đó, đúng không quý vị? Thành ra cái đó là vui lắm quý vị. Tôi giảng không có sách vở, cũng không có trường đại học nào dạy tôi hết. Cái này kêu là vô suy tí. Miễn làm sao cho quý vị đạt được cái gì? Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Ở nhà đã khổ, vô hẳn đã khổ, mục đích đi chùa để chi? Để tìm được cái nụ cười. Mà thầy đem những cái chuyện mà nó tiêu cực trong chùa để nói ra để chi? Để tụi con biết mà tụi con sửa nha. Tuy nhiên đừng có nghe về pháp này rồi năm sau không đi, tội nghiệp thầy gì lắm. Thế cái bà này nói, sư phụ mới nói đó mày. Cái bà Liễu Như mới nói, không thích, không nuôi gì nữa, đem cho anh cả ăn, cả còn đem mình hết cho bóc vào. Kêu ông Âu, Âu mình ơi lại đây. Hỏi sao vậy? Tôi dành cái Apple mà 7 đồng một bao cho ổng, ổng còn nói tôi này kia. Thôi bây giờ ông ngồi ăn với tôi đi, phải không? Mà lâu nay tôi dạy quá, có gì ông nghe ổng không còn chửi tôi được. Thật ra đó thầy nói cái này đó, những người mà thầy thí dụ đó thì biết những người đó là hầu như là họ không có giận, họ hiểu sư phụ, hiểu không? Đừng có quỷ bỏ khóa tu Hà Quai lần thứ hai nghe không? Thầy vậy đó, thoải mái, nghĩa là tu như vậy nó mới thoải mái cuộc đời, không có cái gì để mà mình bỏ riêng hết á. Thành ra một cái người ở ngoài đời, người ta muốn cười, người ta muốn vui, người ta muốn giót, người ta muốn thoải mái. Quý vị thích gặp một ông thầy mà quá nghiêm, hay là quý vị thích ông thầy giót ở sư phụ này, thích thầy không? À, giờ thích chịu cái giả cái thầy không? Chịu vỗ tay đi. Bây giờ đó quý vị thấy rõ, quý vị cũng đúng, nhưng mà sư phụ thấy sư phụ có tụng kinh, sư phụ cũng tụng kinh đàng hoàng, đứng tụng thời nào cũng làm chủ lễ. Mà về đoạn cuối cuộc đời sư phụ cũng ráng làm tròn bổn phận, đứng tụng 8 tiếng 10 tiếng. Còn về tứ ân của tổ quốc, ơn thầy tổ vua cha thầy cũng đã làm tròn rồi. Nói sắc nó chính, ở đây có ông nào dám bỏ ra cái tiền để xây cái chỗ tổ quốc kia ơn gì lớn gì không? Không có đâu, phải không quý vị? Rồi cái Tết Mậu Thân này nè, cái tội ác Việt Cộng á, quý vị biết tại sao đồng bào Mậu Thân bị giết không? Là cái lỗi tại Việt Cộng, nó nói rằng nó yêu cầu, chính Hồ Chí Minh yêu cầu ký ngưng bắn 3 ngày để cho dân hai miền du sinh, có không quý vị? Cho nên ở ngoài cố đô Huế là người ta đa số là người ta cho đi xét hết. Nhưng mà khi nó đánh vào đó, rồi quý vị biết không, toàn bộ chỉ còn là đường nghĩa quân với địa phương quân, mà nó đưa mấy sư đoàn nó vô, nó tràn ngập, nó đánh, thì đương nhiên cố đô Huế bị tràn ngập và nó giết những người dân vô tội đa số. Mà bây giờ bên đó họ làm cái lễ là gì? Để mà mừng chiến thắng. Chiến thắng cái gì? Bây giờ tôi hỏi quý vị nha, Đức Quốc xã một ngày nào đó nó làm cái kỷ niệm chiến thắng đâu, để gì cái chiến cả thế giới lên án nó không? Người Do Thái có lên án nó không? Vì người Do Thái bị nó giết 6 triệu người, trong khi người Việt Nam chúng ta, nếu mà cộng sản nó làm cái chiến thắng tính mẫu thân mà quý vị im lặng, quý vị không nói, là quý vị trở thành là những người thấy ác mà chúng ta lại hợp tác. Cho nên quý vị ủng hộ sư phụ, ngày mai tại chính điện này, trong cái mâm cúng mùng 3 ông bà, xin cho một mâm cầu siêu cúng những nạn nhân bị thảm sát trong cuộc chiến Tết Mậu Thân để trả lời đảng cộng sản. Bên đó sư quốc dân thì tổ từng chiến thắng vì đã giết được rất nhiều những người dân vô tội. Bên đây sư quốc gia là lấy lại danh dự quan ức cho hàng chục ngàn đồng bào ở cố đô Huế, những người bị lấy búa đập chôn sống ở tại cầu Gia Hội, dài dài ở những bãi biển, dài dài ở trong thành nội. Cho nên quý vị ủng hộ sư phụ, ngày mai cho một cái mâm hương hoa phẩm vật cho một thời cư cho những nạn nhân đã hy sinh trong cuộc chiến mà cộng sản lừa đảo Việt Nam Cộng Hòa, ký hiệp định ngưng bắn 3 ngày để rồi Việt Nam Cộng Hòa ra lệnh đi phép hết. toàn bộ những cổng nhào vô đánh và giết cố đô Huế hết một tháng trời, giết mấy chục ngàn đồng bào, những người đó chết oan uổng. Cho nên chúng ta phải lấy lại cho họ cái công đạo và giải oan cho những người chết tức tử trong Tết Mậu Thân cách đây 50 năm. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ. Bây giờ là 6:30, chúng ta chuẩn bị về để giải y giải áo, rồi chúng ta xuống ăn cơm vào lúc 7 giờ. Vậy ăn cơm 7 giờ tới 8 giờ chúng ta nghỉ một chút, 9:30 trở lại đây chúng ta tiếp tục vô hồn giải nghiệp. Bây giờ tôi một lần nữa tôi coi còn bao nhiêu người chưa vô hồn giải nghiệp, thế nào lên sẽ còn nguyên nữa. Rồi đi xuống phải vô hồn. Không sao, không sao. Tưởng gì cái đồ chết là đây là sẵn sàng. Hồi xưa đó chúng ta khen là cảm tử quân của Nhật Hoàng là coi như là coi cái chết nhẹ như bông hồng. Nhưng hỡi tất cả các Phật tử vào livestream trên thế giới, hãy nhìn đây, đệ tử của Thầy Thông Lai là coi cái chết nhẹ lên bông hồng. Những người này chắc chắn sẽ coi cái chết nhẹ, là cái người này sẽ về Tây Phương Cực Lạc. 9 giờ, rồi thầy sẽ quán tới 9 giờ. Dạ 9 giờ đi ha. Dạ, rồi tôi tạm biệt tất cả Phật tử đang nghe pháp online livestream. Tôi nói cái này là tôi nói đệ tử tôi, nếu mà lỡ trúng chùa nào thì đáng chịu. Rồi tạm biệt, hồi hướng để chúng tôi có nửa tiếng để đi xuống chai đường. Nguyện đem tâm đến này thương về thăm tất cả để thử và chúng ta xâm điều toàn thành Phật đạo. Quý vị so tay so chân đứng dậy, rồi quý vị sẽ gặp nhau ở đây 9 giờ để vô hồn giải nghiệp tiếp. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.